Trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cụ Thế Giê-xu, Chúa của chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, cách đây không lâu chúng ta đã được học qua phần đầu của đoạn Kinh Thánh viết trong sách Tin Lành theo Ma-thi-ơ, đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11 với tựa đề là Chúa Giê-xu bị ma quỷ cám dỗ. Chúa Giê-xu sau khi Ngài đã chịu báp tem từ dưới sông Giô-đan bước lên, Ngài được Đức Thánh Linh đưa vào trong sa mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. Chúng ta đã được biết rằng việc Chúa Giê-xu được Đức Thánh Linh dẫn vào trong sa mạc đồng nghĩa với việc Đức Chúa Trời đặt Chúa Giê-xu vào trong hoàn cảnh được thử thách. Chúng ta cũng đã được biết rằng trong cương vị Ngài là con yêu dấu của Đức Chúa Trời, là Chúa cứu thế và là một con người bằng xương, bằng thịt như chúng ta, Chúa Giê-xu được Đức Chúa Trời thử thách về lòng khiêm nhường tuyệt đối của Ngài đối với Đức Chúa Trời và lòng tin cậy hoàn toàn Ngài đặt nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta đã được học qua câu 1 và câu 2 của đoạn 4. Chúng ta cũng đã được biết rằng sa mạc là một hình ảnh rất thực tế về sự khô khan cằn cỗi, thiếu thốn tiện nghi, cô đơn và bất an. Tại nơi sa mạc này, Chúa Giê-xu đã trải qua 40 ngày và đêm kiêng ăn, một mình tương giao với Đức Chúa Trời. Ngài phải đối diện với thú dữ và sống trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt ngày và đêm của sa mạc. Sau 40 ngày và đêm kiêng ăn thì Chúa đói. Đúng vào thời điểm này thì Đức Chúa Trời cho phép ma quỷ đến cám dỗ Chúa Giê-xu. Tại nơi sa mạc này, Chúa Giê-xu đã đắc thắng 3 lần ma quỷ cám dỗ, bày tỏ ra sự khiêm nhường với Đức Chúa Trời và lòng tin cậy tuyệt đối vào Đức Chúa Trời. Nhưng không phải sau khi Ngài đi ra khỏi sa mạc rồi là Ngài thoát khỏi sự cám dỗ của ma quỷ, hay là Ngài không còn gìn giữ sự khiêm nhường với Đức Chúa Trời nữa. Trong 3 năm tiếp theo trong chức vụ của Ngài, cho đến khi Ngài tắt hơi trên thập tự giá, ma quỷ vẫn liên tục tìm kiếm cách để tấn công cám dỗ Chúa. Còn Chúa Giê-xu thì vẫn liên tục gìn giữ mối tương giao với Đức Chúa Trời, tin cậy Đức Chúa Trời và gìn giữ sự khiêm nhường tuyệt đối trước mặt Đức Chúa Trời. Hình ảnh sa mạc và sự kiên ăn của Chúa Giê-xu cho chúng ta liên tưởng đến cuộc sống của chúng ta trên trần gian này. Đó là những chuỗi ngày chúng ta được Đức Thánh Linh đưa dẫn vào trong sự thử thách, vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải hạ mình đến mức thấp nhất trước mặt Ngài và tin cậy chỉ một mình Ngài, phó thác đời mình trong tay của Ngài hoàn toàn. Đức Chúa Trời đặt chúng ta ở giữa sa mạc của cuộc đời. Đó là Đức Chúa Trời đặt chúng ta sống trong hoàn cảnh được thử thách. Thực tế là thể xác và ý tưởng của chúng ta phải luôn luôn đối diện với những hoàn cảnh thiếu thốn, sự cô đơn và sự bất an ở giữa dòng đời. Sống trong hoàn cảnh của sự thử thách này, chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Trời cho phép ma quỷ đến cám dỗ chúng ta để Ngài thử thách đức tin của chúng ta. Chúa Giê-xu 3 lần bị ma quỷ cám dỗ, cả 3 lần Ngài đắc thắng. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu ý nghĩa của 3 câu trả lời của Chúa Giê-xu để chúng ta áp dụng vào trong đời sống đức tin của chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ phát hiện ra những mưu trước cám dỗ và những chiến lược tấn công của ma quỷ để chúng ta cảnh giác và đề phòng nó. Những người có kinh nghiệm đi rừng thì cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta thấy cọp hay sư tử trước khi nó thấy chúng ta thì chúng ta sẽ luôn luôn đề phòng nó. Nó không thể ăn thịt chúng ta được, vì bản năng của cọp và sư tử là theo mồi không biết và rình rất lâu rồi mới tấn công con mồi từ phía sau lưng. Mà nếu bị tấn công từ sau lưng thì con mồi chết chắc. Sứ đồ Giăng đã viết trong thư tín Giăng nhất đoạn 5 câu 18 viết rằng: chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì hẳn chẳng phạm tội, nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì tự giữ lấy mình, ma quỷ chẳng làm hại người được. Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, khi được đưa vào trong sa mạc, Ngài đã biết trước là Ngài sẽ chịu ma quỷ cám dỗ. Kết quả là ngay từ lần thứ nhất, ma quỷ đã u đầu sức tráng với Chúa rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học câu 3 và câu 4 của đoạn 4 kể về sự cám dỗ lần thứ nhất của ma quỷ. Nó cám dỗ Chúa Giêsu, hãy ra tay, hãy làm cái gì đó để tự phục vụ mình. Ở trong câu 3 viết rằng, quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Câu nói này của ma quỷ nghe có vẻ như đơn giản, giống như là Chúa đang đói, thì làm cái gì đó để ăn đi. Chắc là đang tưởng tượng mấy cục đá này, có thể nó là ổ bánh mì, thì làm cái gì đó để ăn đi. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng sự thật không phải như vậy. Chúng ta có thể hiểu câu nói này của ma quỷ như vậy. Ủa, ngươi là con của Đức Chúa Trời mà, sao lại để mình khổ sở vì bị đói vậy? Ngươi có quyền biến đá này thành bánh mì để ăn cho đỡ đói. Điều này quá dễ cho ngươi, vì ngươi có quyền làm. Chẳng lẽ làm con Đức Chúa Trời mà lại để mình bị chết vì đói sao? Phải làm cái gì đó tích cực, phải trổ tài làm phép lạ để có đồ ăn chứ. Trong sự cám dỗ lần thứ nhất này, ma quỷ nhắm vào hoàn cảnh Chúa Giêsu đang bị đói sau 40 ngày và đêm kiêng ăn. Nó gieo vào trong ý tưởng của Ngài sự nghi ngờ và mối quan hệ giữa Ngài với Đức Chúa Trời. Nó thúc đẩy Chúa Giêsu phải kiểm tra lại xem lời Đức Chúa Trời nói lúc Chúa Giêsu chịu báp têm, ngươi là con yêu dấu của ta, có thật hay không? Nếu là con Đức Chúa Trời, sao không phải kiêng ăn, hạ mình vân phục, bây giờ lại có thể để bị đói cho đến chết, khổ sở như vậy? Vậy thì Đức Chúa Trời yêu mình ở chỗ nào? Đói sắp chết mà chẳng thấy mana đâu cả, cũng chẳng thấy có một sự tiếp trợ nào. Chắc là Đức Chúa Trời quên mình rồi. Hay chắc thật ra Đức Chúa Trời muốn mình phải tự lo phục vụ mình, chứ đừng có đứng đó mà chờ Ngài. Chúng ta biết rằng ngày xưa trong vườn Ê-đen, khi ma quỷ đến cám dỗ bà Ê-va, nó cũng dùng y một giọng điệu như vậy để gieo vào trong lòng bà Ê-va sự nghi ngờ lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta xem trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 16. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 16 viết rằng, Jehovah Đức Chúa Trời phán dạy rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả, các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Thế nhưng khi ma quỷ đến cám dỗ bà Ê-va trong hình con rắn, nó đã đặt một câu hỏi khiến cho bà Ê-va phải nghi ngờ, nghĩ rằng có vấn đề gì đó Đức Chúa Trời đang giấu bà. Chúng ta xem tiếp trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 1. Con rắn nói, mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi là không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Bà Ê-va trúng bẫy nó. Bà trả lời, chúng ta được ăn trái các cây trong phần trái của cây mọc giữa vườn. Đức Chúa Trời có phán dặn rằng hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Câu trả lời của bà Ê-va phản phất giọng điệu của sự nghi ngờ, thắc mắc. Có vẻ như bà tự nghĩ rằng, tại sao Chúa cấm mình ăn? Có chuyện gì bí hiểm Chúa muốn giấu mình đây? Tại sao mình lại không được ăn? Nhìn thấy nó cũng thấy coi cũng được. Satan đánh vô ngay chỗ này. Nó bắt đầu nói điều ngược lại với điều Đức Chúa Trời đã nói với bà Ê-va. Đức Chúa Trời nói, một mai người ăn chắc sẽ chết. Còn Satan nói, hai người chẳng chết đâu, nhưng mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, và vân vân. Satan đã cám dỗ bà Ê-va và Adam nghi ngờ lời nói của Đức Chúa Trời. Cám dỗ họ nghi ngờ chương trình Đức Chúa Trời đang dành cho đời họ. Từ sự nghi ngờ, Satan thúc đẩy họ phải tự mình làm cái gì đó trước để tự biến mình thành ngang hàng với Đức Chúa Trời. Thế là họ bị trúng bẫy. Khi họ giơ tay ra hái trái cấm để ăn với hy vọng là được trở thành ngang hàng với Đức Chúa Trời, được tự do, không cần đến Đức Chúa Trời nữa, họ đã chứng tỏ cho Đức Chúa Trời thấy họ đồng lòng muốn nổi loạn, chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Giờ đây, trong sa mạc, Satan cũng đang cám dỗ Chúa Giêsu một cách y như vậy. Nó nói, vì Đức Chúa Trời không lo cho ăn, thì bây giờ phải tự lo cho thân mình đi chứ. Hãy biến đá thành bánh để ăn đi. người ăn thì sẽ không chết đâu. Nhưng ngược lại, người sẽ thấy người thật xứng đáng là con của Đức Chúa Trời, vì người có quyền làm được hết tất cả. Sự thâm hiểm của Satan ở đây, đó là nó tập trung vô hai chữ đói và chết. Trong khi Chúa Giêsu đang ở trong thân thể con người bằng xương, bằng thịt, để nó gieo sự nghi ngờ về Đức Chúa Trời vào trong tư tưởng của Chúa Giêsu, khiêu khích Ngài lạm dụng quyền làm con Đức Chúa Trời để ra tay làm phép lạ, bày tỏ sự ngang hàng như Đức Chúa Trời trước khi Đức Chúa Trời cho phép. Nếu Chúa Giêsu chịu làm như vậy, tức là đồng nghĩa rằng Ngài tuyên bố Ngài có toàn quyền tự lo liệu cho mình mà không cần đến Đức Chúa Trời nữa. Mục đích cám dỗ của Satan lần này trong sa mạc cũng giống hệt như mục đích mà nó đã cám dỗ bà Eva và ông Adam ngày xưa trong vườn Ê-đen. Nó làm cho Chúa Giêsu nghi ngờ lời của Đức Chúa Trời và khiến Ngài nổi loạn chống lại quyền của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu của chúng ta sau này khi bước vào chức vụ, khi ngồi ở giữa các môn đồ, Chúa mới bộc lộ cho họ biết điều gì đã và đang có ở trong Ngài, trong tư tưởng của Ngài kể từ khi Ngài đến sống trong thân xác con người. Đó là sự hiệp một với Đức Chúa Trời, sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời hoàn toàn và sự vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối. Chính những điều này đã giúp Ngài đắc thắng được cả ba lần cám dỗ của ma quỷ và đi trọn con đường đi lên thập tự giá. Chúng ta xem trong sách Tin Lành theo Giăng đoạn 4 câu 34. Giăng đoạn 4 câu 34 viết rằng: đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của Đấng đã sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Còn trong đoạn 5 câu 30, Chúa nói tiếp: vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta. Chúng ta xem tiếp trong sách Giăng đoạn 6 câu 38. Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta. Còn khi ở trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu cầu nguyện, xin ý Cha được nên. Cả cuộc đời của Chúa Giêsu đều tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời và trọn lòng vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngay trong lần cám dỗ thứ nhất này, Satan đã tìm cách khiêu khích Chúa Giêsu nổi loạn, không vâng phục Đức Chúa Trời, ra tay hành động để chứng tỏ sự ngang hàng với Đức Chúa Trời. Bằng cách này, bằng sự kiêu ngạo gian ác của Satan, chúng ta thấy nó đang muốn bẻ gãy sự hiệp một giữa Chúa Giêsu với Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giêsu, Đấng khôn ngoan, đầy dẫy Đức Thánh Linh, ngay từ lúc chịu báp têm, Ngài đã trả lời ở câu 4. Có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã trích dẫn câu nói này của Môi-se nói với dân Israel, viết trong sách Phục Truyền đoạn 8 câu 3. Khi Môi-se nhắc lại cho dân Israel biết lý do Đức Chúa Trời cho họ ăn mana từ trên trời rơi xuống trong đồng vắng, đó là để khiến họ biết rằng loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Khi Chúa Giêsu trích dẫn câu nói này của Môi-se, Ngài đã tuyên bố rằng thà Ngài vâng lời Đức Chúa Trời và chờ đợi sự chu cấp của Đức Chúa Trời, để chỉ ra rằng Ngài lệ thuộc vào tình yêu và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời còn hơn là tự mình tìm cách làm mình thỏa mãn những nhu cầu đòi hỏi cá nhân. Khi ma quỷ nó nói hãy biến đá thành bánh để ăn đi, nếu không thì ngươi sẽ bị chết vì đói, chúng ta có thể ngầm hiểu như vậy, nó muốn lừa Chúa Giêsu, dụ Ngài nhìn vào trong thực tế trước mắt là cái đói và sự chết thể xác vì bị đói. Nhưng thật ra nó đang nhắm đến sự chết thuộc linh của Chúa Giêsu và sự gãy đổ của sự hiệp một trong ba ngôi Đức Chúa Trời nếu Chúa Giêsu bị thua trước sự cám dỗ của nó. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu đánh thẳng vào cái mà nó sợ hãi nhất, đó là sự sống. Nó thì nói đến sự chết, nó đe dọa Chúa Giêsu, nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu nói đến sự sống. Vì ma quỷ thì thuộc về sự chết, nó rất sợ hai chữ sự sống từ miệng của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không những chỉ nói về sự sống thuộc thể và nhu cầu ăn tối thiểu để được sống tồn tại, nhưng mà Ngài còn bao hàm luôn sự sống thuộc linh, sự sống đời đời, và sự sống đời đời tùy thuộc vào lời nói ra từ môi miệng của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu khẳng định rằng sự sống đời đời của linh hồn và đồ ăn thuộc linh, lời của Đức Chúa Trời thì mới là quan trọng hàng đầu, quan trọng hơn cả một mẫu bánh mì ăn cho đỡ đói trong lúc bụng đang đói. Chuyện ăn uống để nuôi thân thể thì đã có Đức Chúa Trời lo rồi. Bằng câu trả lời này, thứ nhất, Chúa Giêsu vạch trần cho ma quỷ thấy Ngài biết âm mưu của nó muốn giết sự sống thuộc linh của Chúa Giêsu. Thứ nhì, Chúa Giêsu tuyên bố quyền năng tối thượng của lời của Đức Chúa Trời sẽ mang đến sự sống cho người nào tin Ngài, nhờ cậy Ngài. Người đó chính là Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt đang đứng nói với nó. Ngài tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Hơn nữa, bằng câu trả lời này, Chúa Giêsu cũng tuyên bố rằng chính Ngài là đấng từ trên trời xuống sẽ thay mặt Đức Chúa Trời để nói ra lời của Đức Chúa Trời, để ban sự sống đời đời cho những ai nghe Ngài. Chúng ta hãy xem trong Giăng đoạn 3 câu 16. Giăng đoạn 3 câu 16 viết rằng: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và rồi cũng chính Ngài là đấng đã ban chính thân Ngài và huyết của Ngài cho những người Ngài yêu thương, để những người ấy nhờ Ngài mà được sống. Những người ấy chính là chúng ta. Dân Israel ngày xưa đã được Đức Chúa Trời đem vào trong sa mạc, cho ăn mana từ trên trời để được sống. Thì nay Chúa Giêsu cũng được Đức Chúa Trời đem vào trong sa mạc. Ngài đã sống được nhờ tin cậy vào chính lời của Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay, chúng ta cũng được Đức Chúa Trời dẫn vào trong trường đời của sa mạc để làm cho chúng ta phải hạ mình xuống, tìm kiếm Ngài để được ăn bánh hằng sống của Ngài, để được sống. Đó là lời của Chúa và chính bản thân của Ngài. Chúng ta hãy đọc trong Giăng đoạn 6, câu 48 đến câu 51. Giăng 6, 48 đến câu 51 viết rằng: ta là bánh của sự sống. Tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng, rồi cũng chết. Tôi mở ngoặc, ở đây Chúa Giêsu nói đến sự chết thể xác. Chúa Giêsu nói tiếp: đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Chữ chết ở đây tôi mở ngoặc ra, Chúa Giêsu nói về thuộc linh, linh hồn sẽ chẳng hề chết. Chúa Giêsu nói tiếp: ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống, nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng, và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Trong lần bị cám dỗ lần thứ nhất này, qua âm mưu và chiến lược cám dỗ của ma quỷ, và qua câu trả lời sâu sắc, khôn ngoan, đầy ngụ ý của Chúa Giêsu, Chúa của chúng ta đã vạch trần ra âm mưu và mục đích cám dỗ của Satan để chúng ta nhận mặt nó, nhìn thẳng vào nó, để nó không thể tấn công chúng ta từ phía sau lưng. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua bài học thứ nhất trong đoạn Kinh Thánh này dành cho chúng ta. Mục đích cám dỗ của Satan đó là nó làm cho chúng ta nghi ngờ Đức Chúa, nó làm cho chúng ta nghi ngờ Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã biết, cuộc sống theo Chúa của chúng ta trên thế gian này là một cuộc sống trong thử thách liên tục. Chúa Giêsu sau khi đã trải qua 40 ngày và đêm hạ mình kiêng ăn, tương giao với Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh khắc nghiệt của sa mạc, thì Ngài đói. Chúng ta cũng vậy. Để biết rằng cuộc sống theo Chúa là cả một trường đời sống trong sự thử thách. Sau khi đã trải qua những ngày tháng học cách sống, vâng phục Chúa, hạ mình xuống, chờ đợi ý muốn của Chúa, gìn giữ sự tương giao với Đức Chúa Trời, để trông chờ sự chăm sóc của Ngài, chúng ta cũng, đằng nào thì chúng ta cũng không thể thoát được cảm giác bị đói. Đối với Chúa Giêsu, bị đói bụng sau 40 ngày và đêm kiêng ăn, đó là điều không thể tránh được cho thân thể vật lý của con người. Nhưng khi đối với chúng ta nhìn một cách bao quát hơn, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta có thể bị đói trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, không đơn giản là chỉ bị đói bụng. Có những cái đói rất tích cực, nhưng cũng có những cái đói hoàn toàn tiêu cực. Thí dụ như những cái đói tiêu cực đó là chúng ta cảm thấy chúng ta bị thiếu thốn tiền bạc, thiếu thốn vật chất. Chúng ta khao khát có được một cái gì đó khác hơn là cái mà Chúa đang ban cho chúng ta. Đôi khi chúng ta cũng cảm thấy đói khát, thiếu thốn tình cảm. Và cũng có những cái đói rất tích cực, đó là chúng ta đói khát lời của Chúa, đói khát đi ra hầu việc Chúa, đói khát đến gần thông công với anh em mình, và vân vân. Bất cứ một cái đói khát nào đều cũng có thể xảy đến cho đời sống vật lý và đời sống tinh thần của chúng ta trong lúc chúng ta đang học cách sống bước đi theo sự tin cậy Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đang cảm thấy chúng ta bị đói về một điều gì đó, hãy cẩn thận, ma quỷ đang được phép để đến gần, để cám dỗ chúng ta. Mưu mô của nó đã được Chúa Giêsu chỉ ra rõ ràng. Nó gieo sự nghi ngờ vào trong tư tưởng của chúng ta để làm cho chúng ta có ý tưởng nổi loạn, chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời và ra tay làm một điều gì đó trước khi Chúa cho phép. Thứ nhất, nó gieo sự nghi ngờ vào trong chúng ta, đó là chúng ta nghi ngờ vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Thứ nhì, nó làm cho chúng ta nghi ngờ về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Thứ ba là điều rất quan trọng, đó là nó làm cho chúng ta nghi ngờ vào sự cung cấp của Đức Chúa Trời. Và điều này có thể xảy ra từng giờ, từng phút mỗi ngày trong đời của chúng ta. Nó có thể nói cùng một giọng điệu như ngày xưa với chúng ta: ủa mà, ngươi là con cái của Đức Chúa Trời mà, ngươi mang trên người mình sứ mệnh làm sự sáng của thế gian, vậy mà đói khổ, thiếu thốn kiểu này thì làm được gì? Nói ai mà nghe? Soi sáng cho ai? Phải tự mình làm cái gì đó tích cực để chứng minh rằng ngươi là con của Đức Chúa Trời chứ. Phải tận dụng thì giờ để lo cho chính mình trước khi đi ra lo việc của Chúa. Phải chỉ ra rằng mình giàu có, đầy đủ dư dật, có phước thì mới xứng đáng là con của Đức Chúa Trời chứ. Nó cũng có thể đánh vào trong tâm lý của chúng ta, cảm giác, cảm thấy thương hại cho bản thân mình, thấy tội nghiệp cho thân mình khi chúng ta bị đau đớn, dằn vặt bởi một sự thiếu thốn nào đó hay bởi một sự mất mát nào đó qua sự thử thách, để mà làm cho chúng ta nghi ngờ rằng chúng ta bị Đức Chúa Trời bỏ quên hay không được Đức Chúa Trời ban phước. Từ đó chúng ta có thể than thân trách phận và cho rằng Chúa bất công với mình, và chúng ta sẽ ra tay làm một điều gì đó trước khi chương trình của Chúa quyết định cho chúng ta. Ma quỷ nó cũng có thể cám dỗ chúng ta chạy theo con người của thế gian, bất cứ người nào, để chúng ta tìm kiếm những cơ hội để đạt được điều mình muốn, điều mà mình đang đói khát, bằng cách nó lừa dối chúng ta rằng hãy làm đi, vì đó là cách Đức Chúa Trời đang sử dụng người đó để lo cho chúng ta. Tóm lại, ma quỷ có ngàn cách để cám dỗ chúng ta trong sự cho phép của Đức Chúa Trời. Nhưng mưu trước của nó và mục đích của nó thì luôn là cũ rích từ xưa đến nay, mà Chúa Giêsu của chúng ta đã chỉ ra cho chúng ta thấy, vì Ngài đã đắc thắng nó. Nó là ma quỷ trời. Nó làm cho chúng ta bị mất sự tin cậy vào sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Từ đó, nó bẻ gãy sự tương giao hiệp một giữa cá nhân chúng ta với Đức Chúa Trời. Câu trả lời đắc thắng của Chúa Giêsu ở trong câu 4: người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời, là chiếc chìa khóa giúp chúng ta đắc thắng được sự cám dỗ của ma quỷ trong trường hợp chúng ta đang bị đói. Hay nói một cách khác, bị khao khát dữ dội về một điều gì đó nhằm mục đích thỏa mãn những nhu cầu đòi hỏi của đời sống xác thịt và tinh thần của chúng ta. Chúng ta sống, tôi nói về sự sống thể xác trong đời này cũng như là sự sống đời đời về tâm linh nhờ vào đức tin. Bởi đức tin, chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chu cấp mọi sự cần dùng cho đời sống thể xác của chúng ta. Và bởi đức tin, chúng ta tin rằng ân điển của Đức Chúa Trời đã đủ để đem chúng ta vào trong sự sống đời đời. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua bài học thứ nhì, nói về phương tiện sống của chúng ta, đó là sống bởi đức tin. Dựa trên câu nói của Chúa Giêsu, người ta sống nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời nói với dân của Ngài được tiên tri Habacuc ghi lại trong sách Habacuc: song người công bình thì sống bởi đức tin mình. Chúng ta biết rằng trong bối cảnh nhà tiên tri Habacuc đang nói với dân Israel thì Đức Chúa Trời đang hứa về một sự sống thể xác bình an dành cho những ai sống trung thành với Đức Chúa Trời, không thờ thần tượng. Những người này sẽ không bị chết khi thành Jerusalem bị tấn công bởi dân Babylon vào những năm từ năm trừ 605 đến năm trừ 587 trước Chúa Giáng Sanh, dĩ nhiên. Rồi sau khi Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập tự giá 600 năm sau đó, thì Phao-lô cũng lấy câu nói này của Habacuc để viết lại ở trong sách Thư Tín Roma đoạn 1 câu 17. Phao-lô viết rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Sứ đồ Phao-lô đã lặp lại câu nói này để nhấn mạnh đến đức tin nơi sự công bình của Đức Chúa Trời, tức là tin vào sự chết đền tội của Chúa Giêsu, con của Đức Chúa Trời. Điều này, đức tin này sẽ giúp cho các cơ đốc nhân sống mỗi ngày và dẫn đến sự sống đời đời trong nước Đức Chúa Trời. Sống bởi đức tin, đó là mỗi ngày chúng ta tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời, mà ma quỷ luôn luôn tìm cách gieo sự nghi ngờ vào đức tin của chúng ta. Sống bởi đức tin, đó là chúng ta tin vào tình yêu của Đức Chúa Trời và tin vào sự chu cấp hàng ngày của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nhìn vào cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Chúa Giêsu đã từng dạy rằng, trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu mà còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi là cha các ngươi trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho người xin ngày sau. Viết trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 10 câu 11. Còn ở đoạn 6 câu 8 trong sách Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 8, Chúa nói: vì cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi các ngươi chưa xin ngài. Chúng ta tin rằng chúng ta đã nhận những gì tốt nhất Chúa đã muốn chúng ta nhận trước khi chúng ta chưa xin ngài. Đức Chúa Trời cũng hứa với chúng ta rằng Ngài lấy tình yêu đời đời mà yêu con cái của Ngài. Còn trong sách Giăng nhất đoạn 2 câu 25 thì viết rằng lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, đó là sự sống đời đời. Chúng ta biết rằng chúng ta sống nhờ vào tình yêu của Đức Chúa Trời và sự sống đời đời Ngài đã ban cho chúng ta. Hai điều này đã quá đủ để chúng ta tồn tại mỗi ngày, bởi vì chúng ta yêu Đức Chúa Trời và chúng ta tin chắc chúng ta nhận sự sống đời đời. Đó là chúng ta bước đi theo đức tin. Trong Kinh Thánh, sách Philip đoạn 4 câu 19, Phao-lô cũng đã viết rằng Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em tùy theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Chúa Giêsu Christ. Chúng ta hãy nhìn vào trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Cho dù chúng ta tìm thấy mình đang ở trong hoàn cảnh nào, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, mỗi người nhận những sự thử thách khác nhau và mỗi người cảm thấy mình đói một cách khác nhau. Nếu chúng ta thật sự cảm thấy mình đói khát về một điều gì đó liên quan đến nhu cầu của chính cá nhân của mình, chúng ta hãy giao nó cho Chúa và chờ đợi sự chu cấp của Ngài trong sự vâng phục, sự khiêm nhường, tin rằng Chúa luôn chu cấp cho chúng ta đúng lúc, đúng điều mình cần, không quá nhiều cũng không quá ít, Chúng ta đừng để ma quỷ nhân dịp gieo sự nghi ngờ vào trong tâm trí chúng ta, làm chúng ta có ý muốn nổi loạn, chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời và làm cái gì đó trước khi Đức Chúa Trời làm cho chúng ta. Chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta vĩ đại, giàu có và có quyền làm điều Ngài muốn. Nhưng Đức Chúa Trời đã tùy theo ý của Ngài và tùy theo thời điểm mà ban cho chúng ta đúng theo nhu cầu của chúng ta cần. Khi chúng ta thưa với Ngài rằng: Chúa ơi, con đang đói. Cầu xin Chúa giúp chúng ta tiếp tục tin cậy Ngài, sống khiêm nhường, hạ mình trước mặt Ngài và bước đi theo Ngài một cách vững vàng bằng đức tin mà Ngài đã ban cho chúng ta, để chúng ta không bị rơi vào mưu trước cám dỗ của ma quỷ khi chúng ta bị đói. Amen.